Đây Paris RFI tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp. Tú Anh cùng Thanh Phương, Thủy My, Thanh Hà xin kính chào quý thính giả. Bây giờ là bản tin thời sự ngày 22 tháng 3, 2013. Phóng viên không biên giới phản bác chỉ trích của tờ Nhân dân về giải Netizen. Liên Hiệp Quốc thành lập Ủy ban điều tra nhân quyền tại Bắc Triều Tiên. Tại Miến Điện, bạo động làm 20 người chết, thành phố Mettila được đặt trong tình trạng khẩn cấp. Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị đặt trong tình trạng điều tra. Mỗi ngày một sự kiện, Tập Cận Bình sang Moscow tìm đối tác chống Mỹ. Dư luận Hungary phản đối bản hiến pháp sửa đổi, thông tín viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest. Kính thưa quý thính giả, Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới phản bác chỉ trích của tờ Nhân dân về giải thưởng Netizen. Tổ chức Bảo vệ Nhà báo Quốc tế ngày hôm nay 22 tháng 3 ra thông cáo phản bác những chỉ trích của tờ Nhân dân, cơ quan tuyên truyền của Đảng Cộng sản Việt Nam về việc tổ chức này trao giải Công dân mạng Netizen 2013 cho blogger Quỳnh Ngọc Trên, nguyên phóng viên báo Thanh Niên.
Nhân ngày Thế giới chống kiểm duyệt Internet 12 tháng 3 vừa qua, Phóng viên Không biên giới đã trao giải Công dân mạng Netizen 2013 cho blogger Huỳnh Ngọc Trân trong một buổi lễ được tổ chức tại trụ sở công ty Google France ở Paris. Trong bài báo đề ngày 15 tháng 3, tờ Nhân dân, cơ quan ngôn luận của Đảng Cộng sản Việt Nam, đã chỉ trích việc Phóng viên Không biên giới trao giải Netizen cho blogger Huỳnh Ngọc Trân, cũng như việc Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ và một tổ chức nhân quyền khác vinh danh hai nữ blogger Việt Nam Tạ Phong Tần và Nguyễn Hoàng Vi. Đối với tờ Nhân dân, những người được vinh danh nói trên chỉ là những người sử dụng Internet để xuyên tạc, bôi nhọ và chống phá Việt Nam, và là những người có hành vi vi phạm pháp luật. Theo nhận định của tờ Nhân dân, khi trao giải cho Huỳnh Ngọc Trên, Nguyễn Hoàng Vi và Tạ Phong Tần, Bộ Ngoại giao Mỹ và hai tổ chức nói trên đã bỏ qua, thậm chí đi ngược lại tôn chỉ, mục đích và ý nghĩa ban đầu của các giải thưởng mà họ khởi xướng, và đây là hành động khuyến khích tự do chống đối nhà nước Việt Nam. Trong thông cáo đưa ra ngày hôm nay, Phóng viên Không biên giới đã bác bỏ những lời chỉ trích của tờ Nhân dân, khẳng định rằng, cũng như hai đồng hương Tạ Phong Tần và Nguyễn Hoàng Vi, blogger Huỳnh Ngọc Trân đã được tặng thưởng do những hoạt động của ông vì tự do báo chí và tự do thông tin ở Việt Nam, do lòng can đảm mà ông đã thể hiện qua việc dùng trang blog của ông để cổ suý cho việc bày tỏ một cách tự do và mang tính xây dựng những ý kiến khác nhau về đời sống chính trị và xã hội của đất nước. Phóng viên Không biên giới còn khẳng định, khi tặng giải Netizen cho Huỳnh Ngọc Trân, tổ chức này cũng muốn tỏ sự ngưỡng mộ, lòng can đảm của 31 blogger và nhà báo Công dân hiện đang ngồi tù ở Việt Nam. Phóng viên Không biên giới khẳng định, khi tặng giải cho Huỳnh Ngọc Trân, chúng tôi muốn chuyển tải một thông điệp, tự do thông tin quan trọng hơn là hình ảnh Việt Nam giả tạo mà chính quyền đang cố quảng bá. Về lâu dài, chính việc bảo vệ quyền tự do đó sẽ góp phần nâng cao sự tôn trọng của quốc tế đối với Việt Nam hơn là bất cứ những gì khác.
Hoa Kỳ cũng thẩm định hình ảnh về nhân quyền của Việt Nam bị thụt lùi. Ngày hôm qua 21 tháng 3, Washington bày tỏ quan ngại về sự thụt lùi của Việt Nam về mặt nhân quyền, đồng thời khẳng định việc thúc đẩy các quyền tự do cá nhân là trọng tâm trong chính sách của Mỹ ở châu Á.
Theo hãng tin AP, phát biểu trước một tiểu ban ngoại giao thượng viện Mỹ, Phó trợ lý Ngoại trưởng đặc trách Đông Á, ông Dan Beyer, nêu lên ví dụ về cách đối xử của chính quyền Hà Nội đối với các blogger bị truy tố về những điều luật liên quan đến an ninh quốc gia. Theo ông Dan Beyer, chính phủ Hà Nội tự hào một cách chính đáng về tốc độ phát triển Internet ở Việt Nam, nhưng chính họ đã làm giảm giá trị của thành quả đó khi hạn chế tự do trao đổi tư tưởng trên mạng. Ông Beyer mô tả những điều luật về an ninh quốc gia của Việt Nam là quá khắc nghiệt. Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ cũng lưu ý rằng những tiến bộ về tự do tôn giáo mà Việt Nam đạt được trong vài năm qua đã chậm lại. Về phần các thượng nghị sĩ Mỹ thì thúc giục chính quyền Obama nhấn mạnh thúc đẩy nhân quyền và dân chủ là phần trọng yếu trong chiến lược của Mỹ ở châu Á, một chiến lược chủ yếu nhằm gia tăng sự hiện diện quân sự của Mỹ và đẩy mạnh trao đổi mậu dịch thương mại nhằm đối phó với sự trỗi dậy của Trung Quốc. Hãng tin AP nhắc lại là Việt Nam là một trọng tâm trong chính sách của Mỹ ở châu Á, nhưng tình hình nhân quyền quá kém cỏi ở Việt Nam gây khó khăn cho việc thực hiện chính sách đó. Gần đây có một vài diễn tiến sáng sủa hơn như việc Hà Nội trả tự do cho nhà hoạt động dân chủ Mỹ gốc Việt Nguyễn Quốc Quân trong tháng Giêng và phóng thích luật sư đấu tranh cho nhân quyền Lê Công Định trong tháng 2. Nhưng trong khi đó thì hàng chục nhà hoạt động khác lại bị kết án tù nặng nề. Hãng tin AP cho biết chính vì thất vọng trước tình trạng nhân quyền của Việt Nam mà Hoa Kỳ đã đình hoãn cuộc đối thoại nhân quyền Mỹ-Việt vào cuối năm ngoái. Các quan chức Mỹ cho hãng tin AP biết là đối thoại nhân quyền giữa hai nước sẽ được mở lại vào giữa tháng 4 năm nay. Phó trợ lý Ngoại trưởng Mỹ Dan Beyer cho biết Washington sẽ tiếp tục nêu lên những quan ngại về nhân quyền đối với Hà Nội và cũng sẽ nêu lên các vấn đề tự do Internet và điều kiện lao động trong các cuộc đàm phán về đối tác xuyên Thái Bình Dương, tức là Hiệp định Tự do Mậu Dịch do Mỹ hậu thuẫn mà Việt Nam cũng đang đàm phán để tham gia.
Tại Bắc Á, cũng vì vi phạm nhân quyền, chế độ Bắc Triều Tiên gặp phản ứng của Liên Hiệp Quốc. Chiều hôm qua 21 tháng 3, toàn thể 47 thành viên Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc thông qua nghị quyết thành lập Ủy ban điều tra tình trạng Bình Nhưỡng vi phạm quyền con người, nghị quyết do Nhật Bản và Liên Hiệp Châu Âu đề xướng.
Theo báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc về tình hình Bắc Triều Tiên, thì chế độ Bình Nhưỡng luôn luôn từ chối lời kêu gọi hợp tác của Liên Hiệp Quốc mở cửa cho một ủy ban thanh tra tự do hoạt động. Trong tình trạng này, Hội đồng Nhân quyền đã được 47 thành viên chấp thuận cho thành lập một ủy ban đặc biệt có nhiệm kỳ một năm để điều tra về các thông tin nhân quyền bị chế độ chà đạp một cách nghiêm trọng. Danh sách tố cáo Bình Nhưỡng rất dài, bỏ đói dân chúng, giam người tự tiện, hành hạ tù nhân, tra tấn, phân biệt đối xử, vi phạm quyền tự do ngôn luận, quyền được sống, quyền tự do đi lại, mất tích bí ẩn và nhất là bắt cóc công dân của nước khác. Trường hợp cuối cùng này liên quan đến nhiều công dân Nhật bị Bắc Triều Tiên bắt cóc trong thập niên 60 và 70. Theo Hội đồng Nhân quyền Liên Hiệp Quốc, mục tiêu của Ủy ban điều tra là làm sáng tỏ trách nhiệm của các hành vi đàn áp kể trên và nhất là trong trường hợp có thể xem là phạm tội ác chống nhân loại. Đại sứ Bắc Triều Tiên tại Liên Hiệp Quốc Pyong Se-so bác bỏ những lời tố cáo này với lập luận người dân của Bắc Triều Tiên sống hạnh phúc trong chế độ tốt đẹp nhất thế giới.
Trở lại tình hình Đông Nam Á, thành phố Mattila ở miền trung Miến Điện hôm nay 22 tháng 3 được đặt trong tình trạng khẩn cấp sau 3 ngày bạo động giữa người theo đạo Phật và người theo đạo Hồi, làm ít nhất 20 người chết.
Theo AFP, có nhiều khu phố và đền thờ Hồi giáo đã bị đốt cháy từ 2 ngày qua. Sau 2 đêm giới nghiêm liên tiếp, những nhóm người vũ trang gậy gộc và dao vẫn chỉ qua khắp các nẻo đường trong thành phố. Chính quyền đã tuyên bố tình trạng khẩn cấp tại 4 quận vào cuối ngày nhằm giúp quân đội có thể can thiệp để lập lại trật tự và hỗ trợ cho cảnh sát đang bị quá tải. Thông cáo do Tổng thống Thanh Xanh ký khẳng định các vụ nổi dậy và khủng bố đã lan rộng, cần có sự giúp sức của quân đội. Bạo động giữa các cộng đồng lại bùng nổ mãnh liệt từ hôm thứ Tư tại Mattila, từ vụ tranh cãi giữa một người bán hàng Hồi giáo với các khách hàng. Từ đó đến nay, tình hình vẫn nằm ngoài tầm kiểm soát của lực lượng an ninh. Một viên chức cảnh sát giấu tên cho AFP biết có ít nhất 20 người đã bị giết chết. Winten, đại biểu thuộc Liên đoàn Quốc gia vì Dân chủ, nói rằng số nạn nhân ít nhất là 25 người, trong khi dân chúng cho rằng con số này còn lớn hơn nhiều. Theo ông Winten, các vụ nổi loạn vẫn tiếp diễn và có cả nạn cướp phá, hàng trăm người Hồi giáo đã phải tập hợp lại ở những nơi an toàn. Cộng đồng quốc tế lo ngại, căng thẳng giữa các cộng đồng tôn giáo lan rộng, đe dọa đất nước đang tiến hành cải cách sâu sắc. Mấy tháng trước đây, bạo động đã bùng phát giữa người Rakhine theo Phật giáo và người Rohingya theo Hồi giáo, làm cho hơn 180 người chết, 115.000 người phải tản cư tại bang Rakhine. Tình trạng này cho thấy nạn kỳ thị đã ăn sâu vào gốc rễ trong xã hội Miến Điện, trong đó một số lớn cho rằng Phật giáo là một phần của nền văn hóa quốc gia.
Bị sức ép của công nhân Campuchia, chính phủ Hun Sen đồng ý tăng lương tối thiểu cho ngành dệt may. Theo một nguồn tin chính thức, Campuchia sẽ tăng thêm 20% lương tối thiểu cho công nhân ngành dệt may sau một loạt phong trào đình công. Tuy nhiên, các công đoàn Campuchia chưa hài lòng.
Theo thông báo của chính phủ được đọc trên đài truyền hình tối hôm qua, lương tối thiểu của hàng trăm ngàn công nhân dệt may tại Campuchia vào ngày 1 tháng 5 tới sẽ tăng từ 61 lên 75 đô la một tháng. Các công nhân trong ngành này cũng sẽ được thêm 5 đô la mỗi tháng cho các chi phí về y tế. Ngành công nghiệp dệt may vốn là nguồn thu nhập ngoại tệ rất quan trọng cho Campuchia, hiện sử dụng khoảng 650.000 công nhân, đa số là phụ nữ, trong đó có 400.000 người làm việc cho các nhà máy sản xuất hàng xuất khẩu. Từ năm 2010, nhiều phong trào đình công đã nổ ra trong các nhà máy dệt may ở Campuchia để đòi tăng lương và cải thiện điều kiện làm việc. Năm ngoái, hơn 1.000 nữ công nhân đã ngất xỉu trong các nhà máy dệt may do làm việc quá sức, suy dinh dưỡng và do nhà máy không được thông gió tốt. Các cuộc thương lượng giữa giới chủ và các công đoàn đã kết thúc vào đầu tuần này, nhưng không đạt kết quả nào, cho nên chính phủ Phnom Penh đã phải ra quyết định nói trên. các công đoàn đòi tăng lương công nhân dệt may lên $100 một tháng. Trả lời hãng tin AFP hôm nay, ông Ron Chun, Chủ tịch Liên đoàn Lao động Campuchia cho rằng mức tăng 20% là quá thấp, không đủ để cải thiện điều kiện sống của người lao động trong bối cảnh lạm phát lên rất cao. Ông tuyên bố sẽ kêu gọi các cuộc biểu tình phản đối.
Hoa Kỳ và Singapore trao đổi thông tin về cái chết bí ẩn của một nhà khoa học Mỹ. Theo cảnh sát Singapore, hôm nay 22 tháng 3, các nhà điều tra Mỹ và Singapore bắt đầu chia sẻ thông tin về cái chết có nhiều nghi vấn của nhà khoa học Mỹ Santos. Thân nhân của nhà khoa học này tin rằng ông bị ám sát vì công việc của ông tại một viện nghiên cứu Singapore có liên can đến một đại công ty Trung Quốc bị Washington nghi ngờ là hoạt động gián điệp.
Tuy cảnh sát Singapore kết luận là ông Tốt tự tử, nhưng phía Mỹ đã gây áp lực để điều tra thấu đáo hơn. Lực lượng cảnh sát Singapore và Đại sứ quán Hoa Kỳ ở Singapore hôm qua đã ra các thông cáo riêng rẽ, cho biết các viên chức hai bên đã gặp gỡ để thảo luận về trường hợp ông Tốt. Còn hôm nay, một phát ngôn viên cảnh sát nói rằng Singapore và cơ quan điều tra liên bang Mỹ FBI đã bắt đầu chia sẻ thông tin về vụ án trên. Santos, 31 tuổi, nhà nghiên cứu của Viện Vi Điện tử Singapore, IMR, được phát hiện đã chết trong tư thế treo cổ tại nhà riêng vào tháng 6 năm ngoái. Gia đình ông cho rằng ông đã bị sát hại do ông phụ trách một dự án có liên quan đến tập đoàn Trung Quốc Huawei Technologies, tức Huawei. Một ủy ban của Quốc hội Mỹ năm ngoái đã liệt Huawei và một tập đoàn viễn thông khác của Trung Quốc là ZTE vào diện nguy cơ cho nền an ninh quốc gia, không nên giao cho các tập đoàn này thực hiện những hợp đồng của chính phủ, cũng như không cho mua lại các công ty Mỹ. IME và Huawei nói rằng thương lượng về việc hợp tác mới ở giai đoạn sơ khởi. IME cũng cho là ông Tốt chưa bao giờ tham gia các dự án nghiên cứu bí mật. Sự hợp tác giữa Mỹ và Singapore trong vụ việc trên diễn ra sau chuyến viếng thăm Washington tuần rồi của Ngoại trưởng Singapore Shanmugam. Ông Shanmugam đã gặp gỡ người đồng nhiệm Mỹ John Kerry và trưởng lý Eric Holder, đồng thời thảo luận với Thượng nghị sĩ Mark Baucus. Theo bài viết của tờ Financial Times hồi tháng 2, thì Santos phụ trách phát triển ứng dụng chất gallium nitride, một loại vật liệu bán dẫn có thể ứng dụng trong quân sự lẫn thương mại.
Ý nhượng bộ Ấn Độ, hai quân nhân Ý bị truy tố đã trở lại New Delhi để trình tòa.
Hai người lính thủy Massimiliano Latore và Salvatore Girone bị truy tố vì tội sát hại hai ngư dân Ấn Độ mà họ cho là hải tặc trong lúc đang canh gác một chiếc tàu dầu Ý ngoài khơi vùng Tây Nam Ấn Độ hôm 15 tháng 2 năm ngoái. Như vậy là cuối cùng Roma đã quyết định để cho hai quân nhân trên quay lại Ấn Độ sau khi được đảm bảo là họ sẽ không bị lãnh án tử hình cũng như điều kiện sống hàng ngày cũng sẽ được bảo đảm. Hai quân nhân trên được tư pháp Ấn cho phép trở về Ý để bầu cử tháng 2 vừa rồi với lời hứa sẽ quay lại trước ngày 22 tháng 3. Đại sứ Ý tại Ấn Độ có viết giấy bảo lãnh. Nhưng hôm 11 tháng 3, Ý loan báo là hai người lính trên sẽ không quay lại. Theo Roma thì tư pháp Ấn Độ không có quyền xét xử vì sự việc xảy ra tại hải phận quốc tế. Việc này đã làm cho chính quyền Ấn Độ giận dữ, quyết định ngăn cản đại sứ Ý ra khỏi lãnh thổ Ấn, gây căng thẳng ngoại giao giữa hai nước. Thủ tướng Ấn Độ đã đe dọa Ý về hậu quả trong quan hệ song phương. Phía Roma thì lên án New Delhi vi phạm luật pháp quốc tế, vốn dành quyền đặc miễn cho ngoại giao đoàn. Cho đến hôm qua, chính quyền Ý mới loan báo việc hai quân nhân trên quay lại Ấn Độ sau khi được cam kết bằng văn bản của New Delhi về cách đối xử với hai nghi can cũng như bảo vệ các quyền căn bản. Kênh truyền hình Ấn NDTV cho biết hai quân nhân Ý được đưa về bằng máy bay quân sự, có Thứ trưởng Ngoại giao Ý Staffan de Mistura đi kèm. Ngoại trưởng Ấn Độ Salman Khurshid đã bày tỏ sự vui mừng trước thành công của ngành ngoại giao.
Cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy bị đặt trong tình trạng điều tra. Hôm qua 21 tháng 3 tại Bordeaux, cựu Tổng thống Pháp Nicolas Sarkozy đã bị đặt trong tình trạng điều tra do bị tố cáo lạm dụng tình trạng suy yếu của bà tỷ phú Liliane Bettencourt trên 80 tuổi.
Trong một thông cáo, Viện Công tố Bordeaux cho biết đã quyết định đặt ông Sarkozy trong tình trạng điều tra sau khi để cho cựu Tổng thống Pháp đối chất trong suốt 9 tiếng đồng hồ với các nhân viên của bà Bettencourt nhằm xác định xem ông Sarkozy có đã đến một lần hay nhiều lần nhà của bà tỷ phú hay không trong thời gian vận động tranh cử 2007, cũng như đã trực tiếp gặp bà này hay không. Hôm nay, luật sư của cựu Tổng thống Pháp Thierry Herzog cho biết ông Sarkozy xem cách mà ngành tư pháp đối xử với ông là quá đáng. Luật sư Herzog khẳng định là thân chủ của ông chỉ đến nhà bà Betancourt một lần duy nhất vào ngày 24 tháng 2, 2007, nhưng không gặp trực tiếp nhà tỷ phú, năm nay đã 90 tuổi. Sự việc bắt đầu từ tháng 7 năm 2010, khi bà Claire Thibault, cựu kế toán của bà Betancourt, khai rằng người quản lý tài sản của nhà tỷ phú ông Patrice Demetre vào đầu năm 2007 đã yêu cầu kế toán trao cho ông 150.000 euro tiền mặt để ông chuyển cho ông Eric Woerth, lúc ấy là thủ quỹ chiến dịch tranh cử của ông Sarkozy. Cả hai ông nói trên đều đã bác bỏ thông tin đó. Cựu Tổng thống Pháp về phần mình vào tháng 4 năm ngoái cũng khẳng định không hề có tài trợ bất hợp pháp cho chiến dịch tranh cử của ông. Việc ông Sarkozy bị đặt trong tình trạng điều tra là một vố đau cho đảng đối lập cánh hữu UMP, vừa trải qua khủng hoảng nội bộ vào cuối năm ngoái và đang trông chờ cựu Tổng thống Pháp quay trở lại tranh cử vào năm 2017. Bị đặt trong tình trạng điều tra như vậy, ông Sarkozy có nguy cơ mất tư cách ứng cử tổng thống một lần nữa, bởi vì các thủ tục pháp lý trong vụ này có thể kéo dài 2 hoặc 3 năm.
RFI, Radio France Internationale.
Tại Hoa Kỳ, với ứng dụng Audio Now, bạn có thể nghe đài RFI tiếng Việt qua điện thoại. Bất kể ở đâu, bạn chỉ cần gọi số 832-225-5396 để nghe bản tin mới nhất. Xin nhắc lại là số cần gọi là 832-225-5396, phí tổn tương đương với giá một cuộc gọi thông thường.
Mỗi ngày một sự kiện.
Chủ đề hôm nay, ông Tập Cận Bình sang Moscow tìm đối tác chống Mỹ. Tân Chủ tịch Trung Quốc đến Moscow vào sáng nay 22 tháng 3, đánh dấu chuyến công du quốc tế đầu tiên. Ông Tập Cận Bình kỳ vọng vào nguồn năng lượng của nước Nga để củng cố quyền hóa kinh tế và sự hỗ trợ ngoại giao của Vladimir Putin để ngăn chặn ảnh hưởng của Hoa Kỳ tại châu Á-Thái Bình Dương. Tuy nhiên, giới trẻ Trung Quốc bày tỏ tâm lý chống Nga. Được Quốc hội đăng quang hồi tuần trước, Tân Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã chọn Moscow làm chặn dừng chân thứ nhất trong vòng công du quốc tế đầu tiên. Sau nước Nga, Chủ tịch Trung Quốc sẽ sang Tanzania, Congo và Nam Phi, nơi diễn ra hội nghị thượng đỉnh năm nước đang phát triển, gọi tắt là BRICS, gồm Brazil, Nga, Ấn Độ, Trung Quốc và Nam Phi. Đối với tân lãnh đạo Trung Quốc, đến thăm nước Nga đầu tiên là một động thái biểu tượng. Năm ngoái, không đầy một tháng sau ngày nhậm chức, Tổng thống Nga Vladimir Putin sang Bắc Kinh trong chuyến công du đầu tiên. Trả lời phỏng vấn truyền thông Nga, ông Tập Cận Bình tuyên bố, sự kiện tôi chọn nước Nga thân hữu trong chuyến công du cấp nhà nước đầu tiên chứng tỏ tính chất đặc biệt của mối quan hệ chiến lược, hết lời dẫn. Trong khi đó, Tổng thống Nga cũng tuyên bố quan hệ đôi bên đang phất lên và đạt đến giai đoạn sinh trích tốt đẹp nhất. Nước Nga của Putin và Trung Quốc vẫn thường xuyên tay trong tay tại Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc, chống lại các nghị quyết trừng phạt Iran và Syria. Trên hồ sơ Miến Điện, trước thời kỳ đổi mới, cũng như đối với Bắc Triều Tiên, Moscow và Bắc Kinh luôn có đồng quan điểm. Trong hai thập niên qua, trao đổi thương mại, kinh tế chiếm vị thế hàng đầu trong quan hệ Nga-Trung và đã lên đến 88 tỷ đô la, theo như tuyên bố của ông Tập Cận Bình. Moscow bán cho Bắc Kinh công nghệ quân sự, dầu khí và nhập khẩu hàng tiêu dùng giá rẻ của Trung Quốc. Theo Thứ trưởng Ngoại giao Trung Quốc Trương Quốc Bình, thì trong 3 ngày công du, phía Trung Quốc sẽ ký với Nga một thỏa thuận xây ống dẫn khí đốt xuyên Siberia. Trong nhu cầu tiêu thụ càng ngày càng lớn, trong năm 2012, Trung Quốc đã nhập của Nga 42,5 tỷ mét khối khí đốt, tăng hơn 30% so với năm 2011. Đề án xây ống dẫn khí, một khi hoàn thành, sẽ cho phép Trung Quốc nhập khẩu 68 tỷ mét khối mỗi năm để duy trì nguồn máy sản xuất. Theo Lý Lập Phàm, Phó Giám đốc Trung tâm Nga học và Trung Á tại Thượng Hải, thì hợp tác năng lượng sẽ mở đường cho hai bên nới rộng sang các lãnh vực khác. Trong một cuộc thảo luận về chính sách ngoại giao, ông Tập Cận Bình cho rằng Trung Quốc và Nga cần phải phối hợp chặt chẽ trên các hồ sơ quốc tế và khu vực để duy trì hòa bình và ổn định. Sự kiện hai nhân vật ngoại giao giàu kinh nghiệm được bổ nhiệm vào các chức vụ then chốt vừa qua đã làm cho giới phân tích suy đoán là Trung Quốc sẽ có một chính sách đối ngoại năng động. cựu Ngoại trưởng Dương Khiết Trì lên làm Ủy viên Quốc vụ viện đặc trách đối ngoại, trong khi chiếc ghế Bộ trưởng Ngoại giao được trao cho Vương Nghị, cựu đại sứ tại Nhật Bản và đặc trách quan hệ với Đài Loan. Ông Dương Khiết Trì là người chủ trương cần phải buộc Hoa Kỳ không dấn thân vào châu Á, mà đặc biệt là trong hồ sơ tranh giành chủ quyền biển đảo ở Hoa Đông và Biển Đông, trên thế cờ đối đầu với Mỹ, ban lãnh đạo Trung Quốc trông cậy vào nước Nga. Nhưng, theo phân tích của Asia News, có một vấn đề mà nhà chiến lược Dương Khiết Trì không ngờ đến, đó là tinh thần dân tộc chủ nghĩa trong giới thanh niên Trung Quốc. Vào lúc Tập Cận Bình ca ngợi tình hữu nghị Trung-Nga, thì mạng điện tử của Sứ quán Nga tại Bắc Kinh bị tràn ngập 2.000 thông điệp chống nước Nga. Rất nhiều người Trung Quốc cho rằng chế độ Nga Hoàng hồi thế kỷ thứ 19 đã chiếm của Trung Quốc 1,5 triệu cây số vuông lãnh thổ, kéo dài từ Đông Bắc đến Tây Bắc Trung Hoa qua một thỏa hiệp bất bình đẳng. Quý thính giả đang theo dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI phát thanh từ Paris. Trong chốc lát, phần 2 sẽ đến với mục điểm báo do Thanh Hà biên soạn. Tiếp theo đó là tạp chí văn hóa Trọng Nghĩa giới thiệu Bên kia cầu vồng, Over the Rainbow, một giai điệu bất tử tràn đầy lạc quan. Mời quý thính giả đón nghe trong giây lát, nhưng bây giờ là phần phỏng vấn.
Xin thân chào thông tín viên Hoàng Nguyễn ạ. Ở tại Hungary hiện nay phe cầm quyền vừa đưa ra cái bản tu chính hiến pháp lần thứ tư, nhưng dư luận thì lại phản đối rất là mạnh. Vậy thì anh có thể cho biết cụ thể về cái mâu thuẫn hiện nay xung quanh bản hiến pháp sửa đổi tại Hungary được không ạ?
Vâng, ở đây thì có thể nói rằng là bất chấp những cái phản đối quan ngại và kể cả những cái sự can gián rất là mạnh mẽ đến từ trong và ngoài nước, thì vào ngày 11 tháng 3 vừa qua, Quốc hội Hungary, mà đó là có hơn 2/3 số ghế là thuộc những cái dân biểu phe cầm quyền, thì họ đã phê chuẩn để mà sửa đổi cái bản hiến pháp mới. Ở đây cần nhắc lại là cái bản hiến pháp mới của Hungary thì được Liên minh cầm quyền cánh hữu thông qua từ năm 2011 mà nó có hiệu lực từ đầu năm 2012. Ngay từ khi mà chuẩn bị soạn thảo cũng như là trong cái quá trình phê chuẩn thì phe đối lập đã tẩy chay, là bởi vì họ cho rằng là hiến pháp mới chỉ là chỗ để cái phe chính phủ thực hiện những cái toan tính chính trị nhất thời để mà nhằm bê tông hóa cái quyền lực của họ. Bởi lẽ là những cái dân biểu phe chính phủ có toàn quyền lập hiến mà không cần đến cái sự đồng thuận của những cái chính đảng đối lập, là do họ chiếm được cái tỷ lệ áp đảo trong quốc hội. Thì như thế là trong vòng chưa đầy một năm rưỡi thì cái bản hiến pháp mới đã được tu chính 4 lần, tức là đây là nói trên giấy tờ, còn trong thực tế đây đã là lần thứ 6. Và cái lần tu chính cuối cùng này thì theo quan điểm của những cái quan sát viên và cũng như theo ý kiến của Hoa Kỳ và Liên Châu Âu thì nó đã làm vô hiệu hóa tòa bảo hiến, là cái cơ quan bảo vệ hiến pháp ở cái mức tối thượng, đồng thời thì cũng là một cái định chế dân chủ mà hoạt động rất là hiệu quả trong vòng hơn 2 thập niên qua kể từ khi Hungary thay đổi thể chế chính trị. Và về phía Hungary thì trước và sau cái thời điểm 11 tháng 3 đó thì đã diễn ra rất nhiều những cái cuộc biểu tình phản đối, và đặc biệt là với cái sự tham gia của giới trẻ, mà trong đó có cả những cái học sinh trung học, và họ đã đưa ra rất là nhiều những cái khẩu hiệu mạnh mẽ, chẳng hạn để nhấn mạnh là tổ quốc chỉ có ở nơi mà có pháp luật, hoặc là họ có kêu gọi là đừng phản bội nhà nước pháp quyền thì vân vân. Nhưng mà trước mắt thì những cái hành động phản đối này cũng chưa đem lại cái kết quả gì đáng kể. Nhưng mà tuy nhiên, theo một cái triết gia rất nổi tiếng mà cũng là một nhà hoạt động xã hội là ông Tomasz Gaspar Miklós, thì bất kể cái điều gì sẽ xảy ra trong những cái ngày tiếp tới này, thì cái việc mà một cái phong trào phản đối lớn mạnh như thế được dấy lên một cách rộng rãi tại Hungary để mà phản đối cái sự chuyên quyền của chính quyền, thì nó cũng đã chứng tỏ là người dân Hungary giành được chiến thắng, là bởi lẽ một cái bản hiến pháp thực thụ là phải bảo vệ người dân trước chính quyền chứ không phải là ngược lại. Và cái vị triết gia này thì cũng có cho rằng là chính phủ Hungary đã đưa đất nước theo cái con đường mà đối nghịch với châu Âu. Và trong một cái phát biểu với báo chí thì cũng vẫn ông Tomasz Gaspar Miklós thì có đặt vấn đề là cần phải tẩy chay những cái cuộc bầu cử quốc hội sẽ diễn ra vào mùa xuân năm tới để phản đối cái hành động độc đoán của Liên minh cầm quyền.
Dạ vâng, cụ thể cái nội dung chính của cái văn bản tu chính hiến pháp lần này ạ?
Ở đây thì mình phải nhắc đến ngay cái điểm nổi cộm nhất của cái lần sửa đổi hiến pháp. Lần thứ tư này là có hàng loạt những cái đạo luật mà trước đây bị tòa bảo hiến đánh giá là vi hiến và đã từng bị hủy bỏ, thì ngày nay được đưa một cách trực tiếp vào hiến pháp, và do đó thì họ đã lách được cái sự giám sát của tòa bảo hiến. Và một số những cái vấn đề khác thì vốn không gây được cái sự đồng thuận trong xã hội Hungary và cũng bị coi là phi dân chủ, thì bây giờ cũng được đưa trở thành một cái bộ phận của hiến pháp rất là nổi cộm đối với giới sinh viên, tức là hiến pháp buộc học sinh vay tín dụng của nhà nước thì sau khi tốt nghiệp họ sẽ phải ở lại nước Hung một thời gian dài để phục vụ, mà thông qua một cái hợp đồng giữa sinh viên và chính phủ. Ngoài ra thì cái quyền tự quyết và độc lập của những cái trường đại học thì cũng có bị xóa bỏ. Ngoài ra thì bằng cái việc đưa vào hiến pháp những cái điều khoản để mà cấm cái sự vận động tranh cử trên các kênh truyền thông thương mại, cũng như là cấm những cái phát biểu mà bị coi là gây hàn thù, thì chính quyền lại cũng lách được tòa bảo hiến, khi mà hai cái nội dung trên đã từng bị coi là hạn chế cái quyền mà tự do thể hiện ý kiến quan điểm. Và đối với những người nghèo thì một cái sửa đổi mà cho phép có thể phạt tiền hoặc là cấm những cái người vô gia cư mà cư trú ở ngoài đường phố và những nơi công cộng, thì đây cũng là một cái điều mà từng bị tòa bảo hiến hủy bỏ, là vì tòa coi là bất hợp hiến, là bởi vì nó vi phạm nhân quyền cũng như là nhân phẩm con người. Và một cái điểm nữa rất là gây bất bình trong công luận là những cái điều khoản mới đã được đưa ra để tiếp tục hạn chế thẩm quyền của tòa bảo hiến bởi hàng loạt những cái lệnh cấm, chẳng hạn như là cấm tòa bảo hiến được xem xét cái tính hợp hiến của những cái phần trong luật mà cái người đề xuất người ta không đề nghị lên tòa. Hoặc là hiến pháp thì cũng cấm tòa bảo hiến được viện dẫn những cái phán quyết mà tòa đã ban hành trong vòng 23 năm qua khi mà gặp cái trường hợp tương tự. Và cuối cùng quan trọng nhất là tòa bảo hiến bây giờ chỉ được phép xem xét hiến pháp và những cái tu chính pháp trên cái góc độ trình tự pháp lý thôi, chứ còn về nội dung thì tòa bảo hiến là hoàn toàn là không được đụng tới. Thì như thế thì trên thực tế thì hiến pháp đã trở thành một cái vùng cấm địa mà tòa bảo hiến không thể tác động đến được về mặt nội dung. Và như thế thì theo những cái bình luận, tòa cũng không có được cái thước đo rõ ràng và sáng sủa, là bởi vì ngay trong cái bản hiến pháp nó cũng hàm chứa những cái điều khoản mâu thuẫn nhau, thậm chí là vi hiến.
Vâng, thưa anh, vừa rồi thì ở phần đầu thì anh có nói sơ qua cái phản ứng của quốc tế không chấp nhận phe cầm quyền của Hungary thay đổi cái tu chính cái hiến pháp như vậy. Vậy anh có thể nói rõ hơn về cái phản ứng này, đặc biệt là từ phía châu Âu được không ạ?
Tức là ngay sau khi cái sự tu chính được phê chuẩn thì là Quốc hội tiểu bang Bavaria ở bên Tây Đức đã tuyên bố bãi bỏ ngay cái cuộc hội đàm với chủ tịch Quốc hội Hungary lúc đó thì đang thăm Tây Đức. Và thông qua phòng báo chí thì bà Barbara Stem có cho hay là cái việc Quốc hội Hungary sửa đổi hiến pháp lần thứ tư này khiến cả Liên hiệp châu Âu lẫn nước Đức có những cái lo ngại sâu sắc, và nó gây tranh luận về cái tính pháp quyền của nhà nước Hungary. Và ngoài ra thì trong một cái cuộc trả lời phỏng vấn báo chí thì Ngoại trưởng Áo kiêm Phó Thủ tướng nước Áo cũng có khẳng định là với những cái biện pháp xử lý của mình thì chính Thủ tướng Hungary là ông Orbán Viktor đã đi đến cái giới hạn của cái sự có thể chấp nhận được, và rằng là cái người đứng đầu nội các không phải làm sáng tỏ những cái vấn đề xung quanh luật hiến pháp mà trên góc độ những cái giá trị tinh thần của châu Âu. Thì ông có nhấn mạnh một tí là Hungary phải trở lại về cái mảnh đất của luật châu Âu. Và đặc biệt có thể nhắc đến ở đây là Ủy ban Helsinki của Hoa Kỳ, tức là một cái ủy ban được thành lập với cái mục đích giám sát cái tình trạng nhân quyền và dân quyền ở các nước châu Âu. Thì ủy ban này có mở một cái cuộc thẩm vấn những cái đại diện của Hungary là những cái dân biểu đảng cầm quyền và cũng là hai yếu nhân của đảng Fidesz trong cái việc mà khởi thảo và tu chính hiến pháp mới. Trong cái phiên chất vấn vừa mới diễn ra thì chủ tịch ủy ban là một thượng nghị sĩ có cho rằng những cái mối quan ngại đến từ rất nhiều hướng đối với Hungary, và đặc biệt là chẳng hạn như cái việc là cái bản hiến pháp mới và rất nhiều đạo luật khác đã được phê chuẩn một cách hết sức nhanh chóng mà không có được cái sự tham gia rộng rãi và cái sự đồng thuận dân chủ.
Thưa anh, bản tu chính hiến pháp của đa số cầm quyền thì bị phản đối như vậy. Vậy thì dựa trên cái quan điểm nào mà chính phủ của Hungary đã chọn cái con đường như vậy ạ?
Nội các Fidesz thì họ hay đưa ra một cái lý luận mà bị coi là mang tính ngụy biện, nhưng mà cái bề ngoài của nó thì nó cũng có vẻ là hợp lý và hấp dẫn. Tức là họ có đưa ra cái lý luận là chính phủ và quốc hội Hungary là do cử tri, do người dân lựa chọn, thành ra nó phải có quyền ra những cái đạo luật mà như họ muốn, và nhất là nếu những cái đạo luật hay là những cái điều khoản luật đó được đa số ủng hộ. Điểm qua một số những cái điều khác, chẳng hạn như là cái việc cấm người ăn xin hoặc là người vô gia cư vãng lai và hành nghề tại nơi công cộng thì trước đây là đã bị tòa bảo hiến hủy là vì lý do vi hiến, nhưng hiện thời thì nó cũng được đưa vào hiến pháp với lý do đó là nguyện vọng của đa số, và do đó thì chính phủ cần phải thực hiện những cái biện pháp để mà bảo vệ lợi ích của đa số. Thì ở đây đặt ra ngay một cái câu hỏi là cái lập luận đấy thì thoạt đầu thấy có vẻ rất hợp lý, nhưng mà thực ra nó thì như thế nào? Tiếp tới là tại sao Quốc hội Hungary do dân bầu ra, họ có quyền được lập hiến theo như hiến pháp mà họ lại không được phép thông qua những cái đạo luật hoặc là những cái điều khoản mà họ giả định là được đa số ủng hộ, mà tại sao họ lại phải dựa vào ý kiến chẳng hạn như là của 15 vị thẩm phán của tòa bảo hiến? Thì ở đây thì những cái chuyên gia luật của Hungary họ cũng có được câu trả lời.
Dạ vâng, thưa anh, thì ở đây anh dường như là đã đụng đến một cái vấn đề rất là căn bản của cái nền dân chủ nghị viện và nền dân chủ nói chung, tức là cái quyền quyết định của đa số là như thế nào, ở quyền hạn đến đâu và ở chỗ nào thì không được phép. Và cái trường hợp của Hungary có thể nói rằng là không chỉ là bài học cho Hungary mà có thể cho nhiều quốc gia khác. Vậy anh có thể phân tích thêm về cái vấn đề này ạ?
Một số chuyên gia, một số những cái học viện nghiên cứu về luật cũng như là về xã hội của Hungary, họ cho rằng cái câu trả lời ở đây là cần phải có một cái ngưỡng, một cái rào cản để chính quyền không quá lạm dụng được những cái quyền họ có trong tay. Thì ở đây trước hết thì nó có cái vấn đề, cái khái niệm gọi là nguyện vọng của đa số thì họ coi là một cái khái niệm mà không thể nắm bắt được, và nó rất vô nghĩa là bởi vì nó thay đổi liên tục theo thời gian, hoặc là chẳng hạn nó cũng phụ thuộc vào cái việc mà đảng nào giành được chiến thắng trong những cái kỳ bầu cử. Và cái chuyện mà viện dẫn nguyện vọng của đa số đó là cái cách làm của mọi thể chế độc đoán khi mà nó muốn bằng cái con đường đó để mà len lỏi vào một cái hệ thống dân chủ. Và do đó tất cả những cái rào cản của nền dân chủ chính là để loại trừ cả về cái mặt hình thức những cái khả năng mà độc đoán như thế. Thì khi mà khảo sát cái trường hợp hiện tại thì các chuyên gia luật của Hung họ có nhấn mạnh rằng cái hệ thống dân chủ thường rất là phức tạp để mà tránh cái sự hình thành của những cái quyết định độc đoán. Chẳng hạn như là cái nguyên tắc tam quyền phân lập đã có cách đây mấy trăm năm cũng vậy, không phải ngẫu nhiên mà nó trở thành cơ sở của nền dân chủ phương Tây, là để tránh cái sự lạm quyền mà đến từ bất cứ cái nhánh quyền lực nào. Và một khi bản thân chính quyền muốn phá đổ những cái rào cản dân chủ như thế thì bản thân cái điều đó đã là một cái đặc tính của sự độc đoán và độc tài.
Dạ vâng, xin chân thành cảm ơn anh Hoàng Nguyễn.
Đài Paris RFI, Radio France International, tiếng nói quốc tế phát thanh từ thủ đô nước Pháp, xin kính chào quý thính giả đến với chương trình Việt ngữ. Trước khi bước sang phần 2, chúng tôi xin điểm lại các tin chính vừa loan. Phóng viên không biên giới phản bác chỉ trích của tờ Nhân dân về giải Netizen. Liên Hiệp Quốc thành lập Ủy ban điều tra nhân quyền tại Bắc Triều Tiên. Tại Miến Điện, bạo động làm 20 người chết, thành phố Mestilla được đặt trong tình trạng khẩn cấp. Cựu Tổng thống Pháp Sarkozy bị đặt trong tình trạng điều tra. Mỗi ngày một sự kiện, Tập Cận Bình sang Moscow tìm đối tác chống Mỹ. Dư luận Hungary phản đối bản hiến pháp sửa đổi, thông tấn viên Hoàng Nguyễn tường trình từ Budapest. Sau đây, Thanh Hà sẽ mở đầu phần 2 của chương trình bằng một điểm báo.
Điểm báo.
Thời sự nước Pháp chiếm rất nhiều trang trên các tờ báo Paris trong ngày. Cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy chính thức bị điều tra, thế còn đương kim Tổng thống François Hollande thì đang lúng túng trong kế hoạch muốn cải tổ chính sách thuế khóa. Kinh tế của nước Pháp chưa có dấu hiệu được khởi sắc trở lại trước mùa hè năm nay. Về quốc tế thì chuyến xuất ngoại đầu tiên của tân chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình dành cho nước Nga cũng đã được các tờ báo Pháp chú ý. Nhưng trước hết, xin điểm qua bài báo trên La Croix mang tựa đề Bulgaria thất bại trong giai đoạn chuyển tiếp kinh tế thời chế độ hậu Cộng sản. Tại quốc gia nghèo nhất trong Liên Hiệp Châu Âu này, việc tăng giá tiền điện đã là giọt nước làm tràn ly. Người dân Bulgaria đã quá chán ngán vì tham nhũng, vì chính sách quản lý kinh tế kém cỏi của các chính quyền liên tiếp, và như lời một dân cư ở Sofia đã kể lại với phóng viên của La Croix, thì dư luận nước này quá mệt mỏi khi trông thấy các ông lớn cầm quyền đã trở nên giàu có nhờ vào mồ hôi nước mắt của dân. Tương lai con em Bulgaria thì đen tối khi mà có đến 28% thanh niên dưới 25 tuổi không có việc làm, và giới trẻ phải ồ ạt bỏ xứ tha phương cầu thực. Từ đầu tháng 2 đến nay đã có 7 người Bulgaria tự thiêu vì tuyệt vọng, và theo như phân tích của nhà chính trị học Bulgaria Ognian Minchev thì làn sóng phẫn nộ kể trên phản ánh sự thất bại của Bulgaria trong quá trình chuyển đổi từ một mô hình kinh tế thời kỳ hậu chế độ Cộng sản năm 1989, khi mà chế độ Cộng sản Bulgaria cáo chung thì các doanh nghiệp của nhà nước khi đó chỉ do một vài người nắm giữ. Thế nhưng từ đó đến nay, toàn bộ hệ thống kinh tế ở nước này đã do các nhà tài phiệt Bulgaria hoặc là Nga kiểm soát, dưới này tận dụng thế độc quyền của họ để làm giàu và mua chuộc hoặc là gây sức ép lên các chính trị gia Bulgaria. Chuyên gia kể trên không hề ngạc nhiên là làn sóng phẫn nộ ở Bulgaria bùng lên vào thời điểm này. Theo ông, thì quyết định tăng giá tiền điện chỉ là cái ngòi nổ, bởi vì ngành năng lượng là khu vực kinh tế bị tham nhũng làm lũng đoạn nhiều nhất ở Bulgaria. Thế còn trong mắt một chuyên gia kinh tế được tờ La Croix trích dẫn, thì làn sóng nổi dậy ở quốc gia Đông Âu này là bằng chứng rõ rệt nhất cho thấy một xã hội dân sự của Bulgaria đã được hình thành và đang trong tư thế để sẵn sàng đấu tranh, họ sẵn sàng bảo vệ những quyền lợi của người dân Điểm đáng lưu ý thứ hai là các nhà lãnh đạo Sofia qua đó cũng phải ý thức được rằng đã đến lúc chính quyền cần xét lại đường lối lãnh đạo đất nước và họ bắt đầu phải quan tâm đến nguyện vọng hay ít ra là phải lắng nghe tiếng nói của người dân.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.
Vẫn tại châu Âu thì Ship vẫn là điểm nóng. Le Monde đã nói đến một hòn đảo đang bị dồn vào chân tường khi mà Ngân hàng Trung ương châu Âu đã ra tối hậu thư đe dọa ngưng cấp tiền mặt cho hai ngân hàng lớn nhất của Ship, chính quyền Nicosi, trễ nhất là vào tối ngày 25 tháng 3 sắp tới, phải tìm ra đồng thuận để có thể nhận lấy gói hỗ trợ 10 tỷ euro của châu Âu.
Quý thính giả đang theo dõi chương trình Tiếng Việt của đài RFI.
Nhìn sang phần thời sự châu Á, xin điểm qua hai bài báo tập trung nói về ông Tập Cận Bình. Theo Le Figaro thì chắc chắn là Tổng thống Nga Vladimir Putin sẽ phải chú ý đến nhã ý của tân lãnh đạo Trung Quốc. Nga và Trung Quốc đã rất tâm đầu ý hợp trên những hồ sơ quốc tế, đặc biệt là đối với vấn đề Syria. Thái độ đó đã giúp cho Trung Quốc củng cố thêm vị thế của mình trên sân khấu chính trị quốc tế, đồng thời hợp tác của trục Bắc Kinh-Moscow sẽ có trọng lượng hơn ở khu vực để làm đối trọng với hai ông khổng lồ khác tại châu Á-Thái Bình Dương là Nhật Bản và Ấn Độ. Cũng không phải tình cờ mà ông Tập Cận Bình chọn đến thăm Vladimir Putin trong chuyến xuất ngoại đầu tiên ở cương vị chủ tịch nước. Tờ báo giải thích Trung Quốc trong 3 năm liên tiếp là đối tác kinh tế và thương mại số 1 của nước Nga. Tổng kim ngạch mậu dịch hai chiều đã tăng hơn 11% nội trong năm ngoái và Bộ trưởng Trung Quốc đã nhấn mạnh rằng năng lượng sẽ là trọng tâm hàng đầu của đối thoại Nga-Trung. Dù vậy, Nhật báo Kinh tế Le Zeco nhắc lại rằng khí đốt của Nga, đàm phán giữa Bắc Kinh và Moscow không hồi kết. Thật vậy, dự án xây dựng đường ống dẫn khí cho phép nước Nga cung cấp đến 68 tỷ mét khối khí đốt cho Trung Quốc, tuy là đã được nhiều lần thảo luận nhân các cuộc họp song phương, thế nhưng đến nay, hồ sơ đó vẫn hoàn toàn bị bế tắc, đơn giản là vì Nga muốn bán khí đốt cho nước láng giềng Trung Quốc với cái giá bình thường, tức là giá của thị trường, trong khi đó thì Bắc Kinh lại đòi hỏi Moscow phải bán cho Trung Quốc khí đốt với cái giá hữu nghị. Nhìn rộng ra hơn, Le Zeco trong bài báo mang tựa đề Tập Cận Bình ưu tiên nhắm tới các nước đang trỗi dậy, cho biết là bên cạnh hồ sơ khí đốt thì dầu hỏa và vũ khí cũng sẽ là hai hồ sơ quan trọng khác mà tân lãnh đạo Trung Quốc chủ yếu sẽ đề cập tới với chủ nhân của Điện Kremlin.
RFI, Đài Phát thanh Quốc tế từ nước Pháp.
Trở lại với phần thời sự nước Pháp, sự kiện nổi bật trong ngày là việc cựu Tổng thống Nicolas Sarkozy đêm ngày hôm qua vừa chính thức bị điều tra trong vụ bê bối mang tên vụ án Betancourt. Ông Sarkozy bị nghi ngờ đã nhận tiền của nhà tỷ phú bà Liliane Betancourt, chủ nhân tập đoàn mỹ phẩm L'Oréal, để tài trợ cho chiến dịch vận động tranh cử tổng thống năm 2007. Đáng nói hơn nữa là bà Betancourt nay đã 90 tuổi, đã bị mất trí nhớ từ năm 2006. Tin này tuy là rơi xuống rất trễ đêm hôm qua, nhưng cũng đã được hai tờ báo lớn của Pháp là Le Figaro và Libération đưa kịp. Tờ báo thân hữu Le Figaro chạy tựa ngắn gọn nhưng không bình luận. Betancourt 2. Sarkozy bị chính thức điều tra. Tờ báo chỉ tường thuật lại những gì đã xảy ra tại văn phòng của thẩm phán Chanty ở Bordeaux, riêng tờ Libération chơi độc hơn với hàng tựa tương tự như là Le Figaro, nhưng nói thêm Nicolas Sarkozy bị điều tra vì đã lợi dụng thế yếu của bà tỷ phú Betancourt. Theo Libération, một cú sét đã nổ ra ở tòa án Bordeaux đêm qua, nhưng trên thực tế, điều quan trọng là uy tín của cựu Tổng thống Pháp đã bị sứt mẻ vào thời điểm mà ông Nicolas Sarkozy dường như là đang có ý đồ quay trở lại chính trường. Ở Pháp, tội danh lạm dụng thế yếu của người khác để trục lợi có thể bị phạt đến 3 năm tù giam và 375.000 euro tiền phạt. Báo chí Paris tuy vậy không khoan nhượng hơn với người đã ngồi vào chiếc ghế tổng thống sau ông Sarkozy là François Hollande. Libération chơi chữ chế nhạo ông Hollande đang bị chìm xuồng chỉ vì chính sách cải tổ hệ thống thuế khóa. Cụ thể là trong thời gian tranh cử thì ứng cử viên tổng thống François Hollande hứa là sẽ đánh thuế đến 75% các hộ gia đình có thu nhập trên 1 triệu euro một năm. Kế hoạch này vừa bị Tham chính viện của Pháp bác bỏ vì bị xem là bất hợp hiến. Tờ báo kết luận hứa hẹn đánh thuế vào các tay nhà giàu của ông Hollande vừa bị khai tử. Cho dù là biện pháp đánh thuế kể trên chỉ mang tính tự trưng vì thử hỏi có bao nhiêu hộ gia đình ở Pháp thực sự có thu nhập trên 1 triệu euro một năm. Trong khi đó thì các chuyên gia lại nêu lên câu hỏi là đến khi nào chính phủ Pháp mới thực sự mạnh dạn cải tổ hệ thống thuế khóa. Le Figaro chạy tựa trên trang nhất, thuế khóa, cục đá đang trì chân ông Hollande. Ở trang trong, tờ báo bồi thêm, Hollande và đảng xã hội rơi vào cái bẫy của hồ sơ thuế, và đảng cầm quyền chắc chắn là sẽ phải rất đau đầu để tìm ra một loại thuế khác đánh vào các tay nhà giàu. Le Figaro gọi đây là sự xa lầy của chính quyền Hollande. Cuối cùng cũng về nước Pháp, thế nhưng trong lĩnh vực văn hóa, thưa quý thính giả, ngày hôm nay, Hội chợ sách Paris 2013 chính thức khai mạc. Le Monde và Libération cùng đã dành rất nhiều trang cho sự kiện này. Năm nay, Humani là khách mời danh dự của Hội chợ sách Paris, cho nên Le Monde dành hẳn phụ trang giới thiệu sách phát hành vào mỗi ngày thứ Sáu hàng tuần để cùng nhìn lại một thế kỷ đầy thăng trầm, hy vọng và ảo tưởng, cũng như là sự hồi sinh của nền văn học Rumani. Và như là nhận xét của dịch giả Laure Hinkel trên tờ báo Công giáo La Croix, thì đấy là một nền văn học đã bị khóa miệng trong suốt những năm tháng Ceausescu, và nền văn học đương đại của Rumani chỉ mới được hình thành kể từ đầu những năm 1990 tới nay. L'Humanité cho biết, năm nay ban tổ chức dự định mời ít nhất là 27 nhà văn Rumani đến Paris để tham dự Hội chợ sách lần thứ 33.
Tiếp tục chương trình là tạp chí văn hóa, Trọng Nghĩa giới thiệu Bên kia cầu vồng, Over the Rainbow, một giai điệu bất tử tràn đầy lạc quan.
Nơi nào đó bên kia cầu vồng, vời vợi trên cao, nơi vùng đất ta từng một lần nghe nói đến trong tiếng hát ru. Nơi đó trời thật trong xanh, và mọi giấc mơ ngươi dám ôm ấp đều tất nhiên trở thành hiện thực. Một ngày tháng 10 năm 1938, khi nữ ca sĩ kiêm diễn viên điện ảnh Mỹ Judy Garland mới 17 tuổi, bắt đầu thu âm giai điệu Over the Rainbow mà quý vị vừa nghe khúc mở đầu, cô có ngờ đâu rằng cô là người đầu tiên thể hiện một khúc ca tràn đầy hy vọng về một ngày mai tươi sáng sẽ sống mãi với thời gian. Over the Rainbow, đôi khi còn gọi là Somewhere Over the Rainbow, tạm dịch là Bên kia cầu vồng, là ca khúc do Harold Arlen viết nhạc và E.Y. Harbour soạn lời. Thoạt đầu, đây chỉ là một bài hát ngắn, được cô gái trẻ Dorothy Gale, nhân vật chính trong bộ phim Phù thủy xứ Oz, cất lên ở vài phút đầu để nói lên ước mơ của mình. Thế nhưng, giai điệu quyến rũ và lời ca bình dị của bài hát này đã lập tức đi ngay vào lòng người, và cho đến nay vẫn giữ một vị trí xứng đáng trong các chương trình biểu diễn của giới ca sĩ, từ những người chưa tăm tiếng cho đến các ngôi sao ca nhạc đã thành danh.
Someday I'll wish upon a star and wake up where the clouds are far behind me, where
bubbles melt like lemon drops away above the chimney tops. That's where you
tràn đầy lạc quan, thể hiện ước ao của một thiếu nữ muốn để lại các đám mây trong cuộc sống hiện tại xa phía sau để đi đến một thế giới tươi sáng phía bên kia cầu vồng, nơi mà bầu trời thì thật xanh, các phiền muộn thì đều tan biến như kẹo chanh trong miệng, và những giấc mơ bạo dạn nhất thì đều được thực hiện. Niềm tin của cô thiếu nữ rất mãnh liệt, vì nếu những chú chim xanh hạnh phúc bé nhỏ có thể bay qua cầu vồng, thì tại sao cô lại không thể? Bước vinh thăng của Over the Rainbow khởi đầu ngay từ năm 1939, khi bộ phim Phù thủy xứ Oz ra mắt khán giả. Câu chuyện thần thoại về cô gái mồ côi Dorothy Gale không bằng lòng với cuộc sống buồn chán trong trang trại ở vùng Kansas ở nước Mỹ, và bất ngờ thực hiện được giấc mơ đi trên cầu vồng đến một thế giới khác, vương quốc thần tiên mang tên là Oz. Câu chuyện này lập tức đã chinh phục lòng người, và bộ phim được đề cử tranh giải Oscar năm 1939 trong tổng cộng 6 hạng mục. Và kỳ tích đã đến, bài hát Over the Rainbow qua lời ca của Judy Garland đã được trao giải Oscar về ca khúc trong phim xuất sắc nhất. Từ đó về sau, do tính chất lạc quan của thông điệp trong phim, hòa quyện với sắc thái thần thoại phù hợp với thiếu niên, bộ phim Phù thủy xứ Oz luôn luôn được chiếu lại hàng năm vào các dịp lễ tạ ơn, Giáng sinh hay Phục sinh. Trong lúc ca khúc Over the Rainbow càng ngày càng thấm sâu vào tâm thức mọi người, không riêng gì ở Mỹ mà còn ở mọi nơi trên thế giới. Nếu bộ phim Phù thủy xứ Oz thường xuyên nằm trong top 10 của những bộ phim hay nhất mọi thời đại của nhiều bảng xếp hạng danh tiếng trên toàn thế giới, thì bài hát Over the Rainbow cũng thường được xem là ca khúc hay nhất trong mọi thời đại. Vào năm 2001, năm đầu tiên của thế kỷ 21 chẳng hạn, bài hát này đã được chọn làm ca khúc hay nhất của thế kỷ 20 trong bảng xếp hạng Song of the Century, tạm dịch là ca khúc của thế kỷ, do Hiệp hội Công nghiệp Ghi âm Hoa Kỳ và Quỹ hỗ trợ Nghệ thuật Quốc gia Mỹ thực hiện. Sau đó ít lâu, qua năm 2004, Viện phim Mỹ AFI cũng đặt Over the Rainbow đứng đầu danh sách 100 ca khúc trong phim hay nhất của nền điện ảnh Mỹ, nhân dịp sinh nhật thứ 100 của nghệ thuật điện ảnh. Lẽ dĩ nhiên, hầu như tất cả các ca sĩ tên tuổi đều đã từng ghi dấu ấn của mình trên ca khúc này, từ Celine Dion, Mariah Carey, Beyoncé cho đến Placido Domingo, nhóm Celtic Woman hay nhóm thứ ca Il Divo trong trích đoạn mà quý vị nghe sau đây.
Somewhere over the rainbow, where you are.
một ca khúc nổi tiếng và có giai điệu lôi cuốn như Over the Rainbow, lẽ dĩ nhiên đã trở thành bài tùng của nhiều ca sĩ, và nhất là từ lúc ra đời đến nay đã góp phần giúp nhiều người trở thành nổi tiếng. Trường hợp rõ ràng nhất là ca sĩ kiêm nhạc sĩ người gốc đảo Hawaii, Israel Kanoi Kamakavivo Ole, sinh năm 1959, chết năm 1997. Anh đã được biết đến với album Facing Future ra mắt năm 1993, trong đó người ta thường chỉ nhớ lại liên khúc Somewhere Over the Rainbow, What a Wonderful World. Khi được tung ra ở châu Âu, sau khi ca sĩ này qua đời, CD single của liên khúc này đã đứng đầu bảng xếp hạng đĩa bán chạy nhất tại Pháp trong năm 2011 và đứng đầu danh sách Ultra Top 40 của Bỉ trong 5 tuần liên tiếp. Đó là không kể đến các thứ hạng danh dự ở Đức, Áo, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ, vân vân. Là một trẻ đã từng được xem là thể hiện bài hát này rất đạt. Phiên bản do ca sĩ da đen thiên tài nhạc jazz Ray Charles trình bày từng được xem là mẫu mực của Over the Rainbow hát theo phong cách jazz. Thế nhưng gần đây Nikki Yanofsky, nữ ca sĩ người Canada rất trẻ, sinh năm 1994, nổi tiếng qua bài hát I Believe tại lễ khai mạc Thế vận hội mùa đông 2010 ở Vancouver, đã có dịp xuất thần thể hiện giai điệu tràn đầy lạc quan này vào mùa hè năm 2011. Tại Festival Jazz ở thành phố Montreux, Thụy Sĩ, cùng với nhạc sĩ nổi danh Quincy Jones, Nikki đã tái hiện ca khúc Over the Rainbow một cách tài tình, chẳng thua gì phiên bản của Ray Charles. Một trùng hợp ngẫu nhiên, khi Judy Garland lần đầu tiên cất lên ca khúc này, cô chỉ mới 17 tuổi. Gần 3/4 thế kỷ sau, Nikki cũng được khen ngợi nhờ bài hát này ở độ tuổi 17. Trở lại với cách thể hiện có thể gọi là truyền thống hơn của ca khúc Over the Rainbow, không thể không nhắc đến nữ danh ca Pháp Noël Leroy. Cô đã xuất thần lột tả được tinh thần của bài hát này vào tháng 4 năm 2011, nhân chương trình truyền hình khởi động đợt quyên góp thường niên tại Pháp để gây quỹ chống bệnh SIDA, SIDAXIUM. Có thể nói là tài nghệ của Noel, kèm theo thông điệp lạc quan của bài hát, đã mang lại một nguồn hy vọng to lớn cho những người đang trông chờ vào một phép màu để khỏi bệnh.
Dõi chương trình Việt ngữ của đài RFI, Radio France International. Trong chương trình phát thanh ngày mai, sau phần tin tức thời sự, phần 2 sẽ được mở đầu bằng một điểm báo do Minh Anh biên soạn. Sau đó là tạp chí cải lương do Lê Phước phụ trách. RFI trò chuyện với nghệ sĩ Ngọc Chầu nhân chuyến khu lưu diễn tại Paris. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay đến đây tạm kết thúc. RFI Việt ngữ xin thân ái chào tạm biệt quý thính giả và xin hẹn gặp lại quý vị trong chương trình phát thanh ngày mai cũng trên các làn sóng thường lệ.
RFI, ensemble, parcourons le monde.